Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 28 tháng 5 nói rằng luôn ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc cũng như coi các vấn đề Hồng Kông là chuyện nội bộ của Bắc Kinh. Ngay sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định về việc trực tiếp ban hành luật an ninh quốc gia cho đặc khu này, Việt Nam quan tâm và theo dõi tình hình Hồng Kông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 28 tháng 5 tại Hà Nội và cho biết lập trường của Việt Nam về tình hình Hồng Kông đã được nêu rõ. Trả lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa Xã trong buổi họp báo về việc Việt Nam nhìn nhận thế nào về việc Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc thông qua quyết định về thiết lập và hoàn thiện chế độ pháp luật và cơ chế thực thi của đặc khu hành chính Hồng Kông về bảo vệ an ninh quốc gia, ông Việt nói Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết các đại biểu của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 13, đã bỏ phiếu thông qua quyết định về việc trực tiếp ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, một trong hai đặc khu hành chính của nước này, với số phiếu áp đảo trong ngày cuối cùng của kỳ họp thường niên hôm 28 tháng 5. Theo đó, luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh soạn thảo sẽ nhằm ngăn chặn và trừng phạt bất kỳ hành động nào diễn ra tại Hồng Kông để chia rẽ đất nước, lật đổ chính quyền, các hoạt động khủng bố và những hành vi khác đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, cũng như hoạt động của các lực lượng bên ngoài để can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 5, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với phóng viên Thân Hoa Xã rằng các vấn đề liên quan tới Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc và cho biết thêm rằng Việt Nam luôn mong muốn tình hình Hồng Kông được ổn định và phát triển thịnh vượng. Một ngày trước khi Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định trên, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo tuyên bố đã báo cáo lên Quốc hội Mỹ rằng Hồng Kông không còn tự trị đối với Trung Quốc nữa, khiến Hồng Kông không còn đủ điều kiện hưởng quy chế tài chính đặc biệt theo quy định của pháp luật Mỹ. Hôm 26 tháng 5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị đáp lại loan báo của Bắc Kinh về dự luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, nhưng ông không cho biết chi tiết là liệu ông có ngưng những ưu đãi kinh tế Hồng Kông hiện đang được hưởng hay không. Căng thẳng chính trị leo thang thêm tại Hồng Kông trong những tuần lễ gần đây sau khi giới chức trách thực thi luật Hồng Kông bắt giữ 15 nhà hoạt động đòi dân chủ vào tháng 4, trong đó có người sáng lập Đảng Dân Chủ Hồng Kông Martin Lee, một hành động mà Mỹ lên án. Hồng Kông được trả lại cho Bắc Kinh vào năm 1997 theo thể thức một quốc gia hai chế độ, mà qua đó thành phố này có những quyền tự do rộng rãi chưa hề thấy tại Trung Hoa Đại Lục.
Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ vừa gặp gia đình của các thành viên nhóm hiến pháp để tìm hiểu về cáo buộc rằng họ bị công an đánh đập trong trại giam ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi vụ án phá rối an ninh được đưa ra xét xử. Bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, nói với VOA.
Thì ngày 18 tháng 5, chị có đi về, có về Sài Gòn, đi qua Chí Hòa thì có anh Dũng thì trưa đó 2 giờ, chị có hẹn gặp mà đại sứ quán của Mỹ, của Hoa Kỳ thì chị cũng có trình bày là cái việc anh Dũng bị đánh rồi cầm chân, nhập viện một tuần rồi bị cầm chân một tuần rồi giờ đưa anh qua Chí Hòa.
Bà Kim Nga thuật lại lời ông Dũng kể nguyên nhân ông bị đánh và kỷ luật từ hôm 12 tháng 4.
Anh nói là đầu tiên là người ta đánh Lê Quý Lộc cũng cùng trong cái nhóm hiến pháp. Họ đánh Lê Quý Lộc nặng ghê lắm. Thì anh mới lên tiếng anh bảo vệ Lê Quý Lộc. Thì anh thấy đánh Lê Quý Lộc quá thì anh la lên. Anh la lên thì tất cả mọi người nghe anh Dũng la thì tất cả mọi người họ cũng đều la luôn. Thì khi đó là anh nói là họ điện với nhau nói gì đó, xong có đến mười mấy người bịt hết mặt ban đêm á, rồi mở cửa phòng kéo anh Dũng ra ngoài, mười mấy người đánh ảnh, xong rồi ảnh bị tét đầu thì đưa ảnh đi nhập viện một tuần điều trị ở bệnh viện ở Chí Hòa, xong rồi là đưa ảnh vô là giống như bị kỷ luật á, cầm chân ảnh một tuần nữa, rồi phải chuyển ảnh qua Chí Hòa luôn. Còn Lê Quý Lộc thì nhập viện một tuần xong được chuyển về lại số 4.
VOA đã liên lạc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về việc này nhưng chưa được phản hồi. Nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, Lê Quý Lộc cùng 6 thành viên khác của nhóm hiến pháp bị bắt từ tháng 9 năm 2018 với cáo buộc phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự do tham gia và tổ chức các hoạt động biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai lần bị hoãn, vụ án cho đến nay vẫn chưa được xét xử. Bà Nga cho biết phía Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về vụ án này và nói rằng đại diện của họ sẽ xin phép chính quyền Việt Nam để dự kháng phiên tòa sắp tới. Theo nhà hoạt động tôn giáo Võ Ngọc Lục ở Buôn Ma Thuột, người cũng tham gia vào cuộc gặp với nhà ngoại giao Hoa Kỳ, ngoài việc tìm hiểu về việc các thành viên của nhóm Hiến pháp bị đánh, đại diện của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ còn hỏi thêm về tình hình sinh hoạt các tôn giáo, trong đó có chùa Phước Bửu, các hệ phái Tin Lành, nhất là Mennonite.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc vừa bày tỏ quan ngại về sự gia tăng kỳ thị người gốc Á gồm cả Việt Nam trong thời gian qua liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của đại dịch COVID-19 và đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp bảo đảm an toàn cho người Việt tại đây. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại Washington DC đưa ra quan điểm trên trong một cuộc điện đàm với đại biểu Quốc hội Mỹ Amy Barra, hiện là chủ tịch tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương và chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19 hôm 21 tháng 5. Kể từ khi bùng phát dịch virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán của Trung Quốc, người châu Á và gốc Á trở thành mục tiêu của những vụ tấn công bằng ngôn từ trên các phương tiện truyền thông và cả trong các tuyên bố của các chính trị gia cũng như trên mạng xã hội theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch. Tổ chức có trụ sở New York cho biết hôm 12 tháng 5 rằng các vụ bài châu Á tiếp tục diễn ra ở Mỹ kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, với nhiều trường hợp được ghi nhận trên truyền thông vào tháng 2 và tháng 3 về các vụ tấn công vì kỳ thị liên quan tới virus corona. Từ cuối tháng 4, một liên minh các nhóm hoạt động người Mỹ gốc Á cho biết đã ghi nhận được gần 1.500 báo cáo về các vụ kỳ thị và tấn công thân thể nhắm vào người châu Á và người Mỹ gốc Á. Trong cuộc điện đàm với dân biểu Berra, Đại sứ Ngọc bày tỏ quan ngại về tình trạng kỳ thị người gốc châu Á, trong đó có người Việt Nam, gần đây gia tăng tại Hoa Kỳ liên quan đến nguồn gốc xuất phát của SARS-CoV-2. Theo thông tin về cuộc điện đàm đăng tải trên trang web chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Ngọc đã đề nghị Quốc hội Mỹ và chính quyền cũng như các cơ quan sở tại có biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ thông qua ông Berra. Nghị sĩ dân chủ Berra, đại diện bang California, cho Đại sứ Việt Nam tại Washington biết ông phản đối những hành vi kỳ thị chủng tộc và sẽ lưu tâm đến thực tế này. Các thuật ngữ virus Trung Quốc và virus Vũ Hán được một số quan chức Mỹ và một số cơ quan truyền thông Mỹ dùng trong thời gian đầu của cuộc khủng hoảng virus corona, và chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 đã gọi virus corona là virus Trung Quốc, nhưng sau đó ông nói rằng đó hoàn toàn không phải là kỳ thị và phản đối sự tuyên truyền của Trung Quốc khi cho rằng virus này bắt nguồn từ Mỹ. Giữa tháng này, Thượng nghị sĩ Mỹ Kamala Harris đã đưa ra một dự luật trong đó lên án việc dùng thuật ngữ virus Trung Quốc là kỳ thị chủng tộc và kêu gọi các quan chức phản đối những tuyên bố như vậy. Dự luật này còn kêu gọi các quan chức thực thi pháp luật điều tra, ghi nhận và truy tố những người phạm tội thù ghét về sắc tộc đối với người Mỹ gốc Á. Theo Human Rights Watch, cơ quan điều tra liên bang Mỹ và các cơ quan liên bang khác chưa có hành động cụ thể nào để giải quyết tình trạng gia tăng các vụ tấn công kỳ thị liên quan đến nguồn gốc dịch COVID-19, dù một số chính quyền liên bang và địa phương đã thiết lập các đường dây nóng cũng như chỉ thị cho các giới chức điều tra các vụ tấn công kỳ thị và phân biệt chủng tộc.
Báo Phụ Nữ Online vừa bị đình bản một tháng, phạt 55 triệu đồng vì đăng một loạt bài điều tra về đất nóng, sân rúp, ông trời không từ trên cao, trong đó phản ánh những khuất tất tại dự án Tam Đảo 2 của sân rúp, một tập đoàn kinh doanh về du lịch và giải trí, làm chủ các dự án trị giá hàng trăm triệu đô la ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích quyết định hôm 28 tháng 5 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng loạt bài về sân rúp của trang mạng này từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 đưa thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tập đoàn tư nhân Sun Group và Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng gửi khiếu nại lên Bộ Thông tin và Truyền thông về loạt bài của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo 255 trang tài liệu. Báo Phụ Nữ giải bày trên trang Facebook và trên báo in hôm 29 tháng 5. Trong các số báo từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 11, Báo Phụ Nữ đã liên tiếp công bố các bài báo và phản ánh điều tra về những dấu hiệu sai phạm tại các dự án của tập đoàn Sun Group ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Núi Chúa, Đà Nẵng và vườn quốc gia Tam Bảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà báo Nguyễn Thu Trang viết trên trang Facebook cá nhân, hầu hết các dự án công trình của Sun Group đều cát cứ ở những vùng đất nhạy cảm như núi, rừng nguyên sinh, biển đảo, biên giới. Nhà báo viết tiếp, nhóm phóng viên viết bài còn bị theo dõi, đặt máy nghe lén, bị gây sức ép, dằn mặt, dò dẫm trên đường đi tác nghiệp. Chúng tôi đã gửi đơn trình báo với Cục Hình sự Bộ Công an, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và im lặng. Hôm 29 tháng 5, trên trang Facebook của báo Phụ Nữ, rất nhiều độc giả bày tỏ sự đồng tình với tòa soạn về loạt bài điều tra bảo vệ môi trường và phanh khui sự thật thao túng đất của tập đoàn Sun Group, đồng thời ca ngợi dũng khí của nhóm phóng viên điều tra. Độc giả Dung Đào viết, nếu không có những tòa báo dám nói lên sự thật trần trụi, vạch trần những lợi ích nhóm, thì xã hội này sẽ trùm lên toàn bộ những sự giả dối, lấp liếm. Cảm ơn các bạn, những chiến sĩ dũng mãnh của chính nghĩa. Bạn đọc Thanh Tịnh viết, bầu trời nước Việt ta, non sông nước Việt ta, tài nguyên đất nước và nước Việt ta lại dễ dàng bị một bàn tay che lấp hay sao? Bạn đọc Thủy Lê nhận định, báo Phụ Nữ là tờ báo duy nhất dám lên tiếng phản đối Sun Group tàn phá rừng Bà Nà và Tam Đảo với loạt bài điều tra rất ngoạn mục, vạch trần những bê bối tàn phá môi trường của Sun Group. Được ông Thủ tướng Phúc duyệt cho phá rừng làm dự án thì giờ lại đình bản một tháng và phạt tiền cả vú lấp miệng em để bịt mồm. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung bày tỏ ý kiến, nếu báo Phụ Nữ đăng tin sai sự thật về Sun Group thì Sun Group cứ lên báo đài cải chính, còn nếu cảm thấy không chấp nhận được thì kiện báo Phụ Nữ ra tòa. Đằng này nhà cầm quyền lại tự làm thay việc của một tòa án độc lập, từ đó khiến người dân như tôi tin rằng báo Phụ Nữ đăng tin đúng và bị bịt miệng.
Trả lời báo chí trong nước về tình trạng người Trung Quốc lợi dụng kẽ hở pháp lý để thâu tóm đất đai ở Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói hôm 25 tháng 5 rằng bộ của ông sẽ tìm cách khắc phục vấn đề này. Như tin đã đưa, trong một báo cáo mới đây gửi tới Quốc hội để trả lời cử tri, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho hay người Trung Quốc đang nắm trong tay hơn 162.000 hectare đất của Việt Nam, trong đó có những nơi trọng yếu thuộc vùng biên giới hoặc ven biển. Con số này lớn bằng diện tích của một tỉnh như Hải Dương hay Nam Định hoặc Hậu Giang. Theo Bộ Quốc phòng, các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc hoặc có yếu tố sở hữu Trung Quốc đã núp bóng một số công dân hay doanh nghiệp Việt Nam để sở hữu hoặc thuê đất với diện tích lớn như kể trên. Tính đến tháng 11 năm 2019, có 149 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc hoặc liên doanh với Trung Quốc đầu tư vào các dự án ở khu vực biên giới hoặc ven biển thuộc 22 tỉnh của Việt Nam. Tình trạng người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai nổi bật lên ở các tỉnh thành là Đà Nẵng, Quảng Ninh và Hải Phòng, Bộ Quốc phòng nói. Về tình trạng được gọi chung là nhà đầu tư nước ngoài núp bóng để thâu tóm đất đai, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu hôm 25 tháng 5 bên lề Quốc hội rằng vấn đề này chưa được luật hóa trong dự thảo luật đầu tư được trình Quốc hội kỳ này vì luật phải bảo đảm sự công bằng giữa các đối tác đầu tư, theo tin trên Lao động và Thanh tra. Hai tờ báo trích lời Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh rằng luật không phân biệt đối xử người này với người kia, nước này với nước kia. Tuy nhiên, vẫn Lao động và Thanh tra dẫn lời ông Dũng cho biết là bộ của ông sẽ nghiên cứu tình huống này, trình cấp có thẩm quyền ban hành chỉ thị riêng về vấn đề người nước ngoài núp bóng đầu tư để thâu tóm đất đai. Nhà nước sẽ dùng các công cụ khác nhau để quản lý chặt chẽ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói, nhưng không đưa ra các chi tiết theo các bản tin trong nước. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng Việt Nam muốn có chính sách cởi mở hơn đối với đầu tư nước ngoài, song mối lo về người Trung Quốc lại gây khó cho Việt Nam.
Việt Nam rất muốn mở rộng các cái điều kiện đầu tư nước ngoài, thế nhưng một mặt khác thì lại vẫn cứ e ngại rằng nếu nước ngoài đó là Trung Quốc thì lại là câu chuyện mà có gì đấy không ổn.
Cựu quan chức am hiểu về quản lý đất đai cảnh báo rằng các nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, của chính quyền nói chung nhằm ngăn chặn người Trung Quốc thâu tóm đất đai Việt Nam có thể sẽ rất nan dài, ông Đặng Hùng Võ nói với VOA.
Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều và tôi cho rằng khó xử lý. Là bởi vì nếu người ta đổi lốt của một người Việt Nam, thế thì sự thực mà nói cách giải quyết tốt nhất là đừng có người Việt Nam nào làm chuyện gì. Nếu cái rào cản kỹ thuật nào đấy thì tôi nghĩ cũng rất khó. Thế thì chỉ có mỗi một cái là tôi nghĩ đến cùng là mỗi một cái mà người Việt Nam đừng hay làm chuyện này.
Cũng liên quan đến vấn đề này, tin của Lao động và Thanh tra cho biết Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh hôm 25 tháng 5 rằng luật đất đai của Việt Nam chặt chẽ và không cho phép cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài. dường như có hàm ý rằng bộ ông Vô Can, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, lưu ý rằng các doanh nghiệp nhà đầu tư chịu sự chi phối của các luật đầu tư và nhà ở.